Chào bạn, tôi là Mai Xuân Đạt, founder của VNOKR và Học viện Zone Academy, Học viện Quản trị đúng dành cho doanh nhân Việt Nam. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn trong các cái nội dung liên quan đến chủ đề là các sai lầm trong quản trị. Chủ đề này thì sẽ có khoảng 10 cái postcard, thì đây là postcard đầu tiên. Cụ thể thì trong podcast này tôi sẽ nói về vấn đề doanh nghiệp làm việc nhưng không có cái sự ưu tiên. Cá nhân tôi thì cũng có kinh nghiệm làm giám đốc khoảng 15 năm. Cái business thứ nhất thì nó tồn tại từ năm 2008 đến 2011. Nói chung là fail. Business thứ hai thì bắt đầu từ năm 2012 thì đến bây giờ vẫn đang hoạt động tốt và tôi đã chuyển giao cho các cái bạn quản lý của thế hệ tiếp theo. Hiện tại thì tôi đang tập trung hoàn toàn vào việc chia sẻ về quản trị đúng để giúp cho các CEO có thể quản trị doanh nghiệp mình hạnh phúc, tăng trưởng và bền vững. Một trong những cái câu hỏi khó nhất và cũng quan trọng nhất mà một công ty, một CEO cần trả lời đó là đâu là một hoặc một số ít những điều quan trọng mà tập thể cần thực hiện vào lúc này hoặc thực hiện trong 30-90 ngày tới có ảnh hưởng tới những cái mục tiêu dài hạn. Nói một cách ngắn gọn thì đâu là điều quan trọng nhất chúng ta cần làm? Nghe thì nó đơn giản nhưng mà thực ra đây là một câu hỏi khó. Trải nghiệm của tôi cho thấy là khi tôi chưa biết cách quản trị á, tôi nhìn thấy có rất nhiều thứ mà phải làm, tôi phải làm, công ty phải làm, các phòng ban phải làm. Quản trị một doanh nghiệp thực sự là rất là phức tạp. Có thể là vấn đề doanh thu, có thể là vấn đề dòng tiền, có thể là vấn đề lợi nhuận. Đôi khi lại là những vấn đề chi tiết hơn như là làm marketing như thế nào, chăm sóc khách hàng ra làm sao, cung ứng sản phẩm theo cách nào thì tốt, làm sao để vượt qua đối thủ. Rồi nhưng có những việc mà nó nhỏ hơn nữa, mang tính chuyên môn hơn nữa, ví dụ như là công ty đang tuyển dụng tốt hay không. Rồi cái việc chấm công của mọi người thế nào. Nói chung là có quá nhiều thứ CEO cần nghĩ tới khi điều hành doanh nghiệp. Và tôi đã trải qua những cái thời kỳ như vậy. Trên thực tế thì tôi cũng thường xuyên, thực ra không phải là đặt câu hỏi đúng đâu, đâu là điều quan trọng đâu, mà tôi thường xuyên nghĩ là bây giờ phải làm cái gì, cái điều nào là điều cần làm. Và tôi không hề có ý thức trong việc là mình phải giới hạn cái số điều cần làm trong một thời gian, bởi vì mình cảm giác là cái gì cũng phải làm mà. Thật là khó khi mà nói rằng là cần bỏ đi một cái điều gì đó. Dẫn tới việc là tôi thường nghĩ ra những cái điều cần làm và giao cho nhân viên bất kể lúc nào. Miễn là tôi thấy là cái việc này việc đang cần làm là tôi sẽ yêu cầu làm ngay. Không có một cái quy tắc nào cả. Dẫn tới việc là việc nào cũng làm. Người ta nói rằng là nếu mà bạn ưu tiên mọi thứ thì thật ra là bạn không có ưu tiên cái thứ nào cả. Trong khi nguồn lực của chúng ta thì có hạn. Tất nhiên cái việc mà chúng ta cần làm một thời điểm, chúng ta cần làm nhiều thứ ấy, nó cũng không sai. Nhưng vấn đề là chúng ta không có đủ nguồn lực. Ngay cả khi doanh nghiệp của bạn nhiều tiền hay nhiều nhân sự cho đến mấy đi chăng nữa thì tất cả chúng ta đều có chung một cái nguồn lực hữu hạn, đó là thời gian. Hay tóm gọn lại là cái việc chúng ta làm nhiều thứ một lúc ấy là bất khả thi, càng nhiều càng bất khả thi. Tôi có nói chuyện với một bạn, bạn ấy muốn cải thiện cái vấn đề cuộc sống, cái này thì không liên quan đến kinh doanh hay là doanh nghiệp, vấn đề cuộc sống. Thì tôi bảo là ok, nếu mà bây giờ em muốn cải thiện cuộc sống của em, muốn cho mọi thứ nó có động lực hơn, nó có ý nghĩa hơn và nó có kết quả hơn thì em hãy đặt ra những cái mục tiêu mà em mong muốn đi. Và bạn ấy sẽ sau một ngày thì bạn ấy đưa tôi một danh sách rất nhiều các cái mục tiêu. Bạn ấy muốn là một người nhân viên tốt, bạn ấy muốn có thu nhập tốt, bạn ấy muốn có thời gian để đi chơi, bạn ấy muốn có thời gian dành cho gia đình, vợ con và bố mẹ. Bạn ấy cũng muốn là một người cán bộ lớp năng nổ, vì bạn đang học thạc sĩ, cán bộ lớp năng nổ đó. Có thể dẫn dắt phong trào của lớp. Rồi thì bạn ấy muốn chinh phục các cái vấn đề về thể thao, ví dụ như marathon, ví dụ như là leo núi, rồi bạn ấy cũng muốn đi du lịch, bạn ấy muốn dạy con, vân vân. Bạn ấy đưa cho tôi cả một list những việc quan trọng mà thực ra là đọc lên thì thấy nó quan trọng thật. Nhưng chúng ta tưởng tượng là một ngày bạn ấy chỉ có 24 giờ thôi. Số tiền bạn ấy có nó cũng không phải là vô hạn. Làm thế nào để bạn ấy có thể đóng tất cả các vai trò, giữ tất cả các trọng trách, thực hiện tất cả các việc một cách ổn thỏa được? Chắc chắn là không thể. Trong mỗi thời điểm chúng ta cần phải tối thiểu hóa các cái điều quan trọng chúng ta cần làm. Đấy là tôi nói một cái ví dụ đơn giản là một bạn, một cá nhân. Thì một doanh nghiệp thì cũng vậy thôi. Dù là chúng ta phải làm nhiều thứ để công ty tốt lên. Đó, nó có thể là vấn đề khách hàng, có thể vấn đề tài chính, có thể vấn đề quy trình, có thể là vấn đề bộ máy, có thể là vấn đề phát triển nhân sự, có thể là vấn đề tuyển dụng. Nhưng chúng ta buộc phải chọn một số ít thôi. Và theo như công thức chung của các nhà quản trị thì người ta nói rằng trong một thời điểm doanh nghiệp chỉ nên có 3 đến tối đa là 5 mục tiêu lớn thôi, 5 mục tiêu quan trọng thôi. Mà kinh nghiệm của tôi cho thấy 5 đã là rất nhiều rồi, rất khó để hoàn thành. Chỉ nên chọn ra 3 3 cái điều quan trọng, thậm chí tôi thích số 2 luôn. Nhưng mà để trả lời được câu hỏi thế không dễ. Và các giám đốc thì thường vẫn muốn làm nhiều việc một lúc, thì cái tác hại của việc đấy là gì? Đó là cứ thi thoảng CEO lại nghĩ ra một cái việc quan trọng nào đó không có trong kế hoạch, nhân viên thấy đó là cái việc phát sinh, nhưng mà sếp giao rồi thì vẫn phải làm thôi, dẫn tới là đội ngũ thì ngày càng rối loạn, mọi người không thực sự hiểu là bây giờ chúng ta phải tập trung vào cái điều gì, bởi vì cái người dẫn đầu ấy, cái người dẫn đường ấy là CEO ấy, cũng còn đang loay hoay không biết là dẫn công ty đi đâu, hướng tới những mục tiêu nào. Cho nên đội ngũ bên dưới cũng rối loạn luôn, chỉ biết là thôi bây giờ nhận lương thì sếp giao thì em làm thôi, chứ cũng không biết làm thế nào hơn cả. Tất cả mọi người đều rối loạn và tất cả đều bận bịu, dẫn tới stress. Nếu mà bạn đang cảm thấy là cuộc sống của mình quá nhiều việc ấy, quá bận bịu, nghỉ ngơi buổi tối cũng không thể thoải mái, cuối tuần cũng vẫn phải làm, thì thật ra đáp án rất là đơn giản. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ kỹ hơn nữa để lựa chọn ra những điều thực sự quan trọng. Ông Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại của Mỹ đúng không? Người giàu thứ hai, thứ ba thế giới gì đó. Ông ta nói rằng là để chọn ra các điều quan trọng ấy, bạn hãy ngồi nghĩ ra khoảng 25 điều. Sau đó bạn gạch đi 20 điểm. Thì 5 cái điều còn lại là những cái điều thực sự quan trọng đấy. Thì đấy cũng là một cái gợi ý. Tất nhiên là cái việc lựa chọn điều quan trọng trong một doanh nghiệp nó không dễ dàng như vậy. Nhưng nhìn chung là những việc chúng ta muốn làm nó nhiều lắm, nó sẽ là 10, 20, 25, 30, thậm chí 50 điều. Nhưng hãy cố gắng ngồi thật sâu, suy nghĩ thật kỹ để giảm nó xuống. Nếu không á, lúc nào bạn cũng ở trong tình trạng bận rộn. Một bạn trẻ cũng có trao đổi với tôi là em sẽ cố gắng bận rộn thời gian này để sau này em rảnh, em sẽ nỗ lực. Bao giờ mình vãn vãn việc hết việc thì em sẽ nghỉ ngơi. Thì tôi có nói như này, công việc là làm cả đời, không bao giờ có khái niệm hết việc đâu. Không bao giờ chúng ta có khái niệm hết việc, lúc nào cũng có. Chúng ta muốn cân đối cuộc sống, cân bằng cuộc sống, thăng bằng cuộc sống. Chúng ta cũng muốn dành một chút thời gian cho mình. Thì chúng ta phải lựa chọn số ít những cái điều quan trọng để thực sự quan trọng để làm. Ngoài ra chúng ta cũng phải coi cái việc nghỉ ngơi là việc quan trọng. Gần đây tôi có chạy chạy bộ. Rất nhiều người khuyên tôi là nên nghỉ ngơi giữa những cái lần chạy nhưng mà tôi không nghe. Nhưng có một người có kinh nghiệm chạy bộ rất lâu năm thì anh ta nói như này là tôi thấy rất là hợp lý. Đối với chạy bộ thì bản thân việc nghỉ ngơi cũng là một cách luyện tập. Hóa ra là vậy. Tức là không phải cứ cắm đầu chạy thì có nghĩa là tốt. Đó. Nghỉ ngơi để hồi phục cũng là một bài bài tập rồi. Và tự dưng tôi thấy là cái việc nghỉ ngơi nó quan trọng và từ đó tôi cân đối lại, thay vì chạy liền tù tì cả tuần thì tôi chạy 2 ngày 3 ngày gì đó tôi nghỉ một hôm và tôi cảm thấy rất là thoải mái với việc đó. Tôi coi đó là một cái điều quan trọng giúp tôi hoàn thành cái mục tiêu là chạy bộ. Nếu mà chúng ta muốn nghỉ ngơi, chúng ta muốn relax, chúng ta muốn dành thời gian cho gia đình, thì chúng ta cũng phải sắp xếp việc đó vào làm cái điều quan trọng thì chúng ta mới dành thời gian cho nó được. Còn cái cách làm việc mà cái gì cũng muốn làm và hy vọng rằng là rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ rảnh là vô nghĩa, không bao giờ hết việc, không bao giờ hết việc. Bản thân CEO mà không nghĩ ra được điều quan trọng, không lựa chọn được điều quan trọng để cả công ty tập trung làm thì kết quả là cả công ty sẽ bận bịu, cả công ty sẽ stress, cả công ty sẽ rối loạn, nhân sự sẽ dần không chịu được và sẽ ra đi. Đấy cũng là trải nghiệm của tôi vào những cái năm 2016 cho đến 2019. Công ty tôi thực sự rất rất bận và thậm chí mọi người còn tự hào về cái chuyện bận. Bây giờ chúng ta biết rằng ấy, lựa chọn điều quan trọng là việc đúng đắn. Nhưng câu hỏi là làm thế nào để giám đốc có thể lựa chọn ra cái điều quan trọng? Nói một cách tổng quát đấy, lựa chọn điều quan trọng nó giống như nó cũng tương đồng với việc thiết lập ra chiến lược ấy. Quản trị là đưa chúng ta từ một cái nguồn lực hữu hạn để tiến tới đạt được mục tiêu, thì chiến lược chính là con đường đi dẫn chúng ta từ hiện tại cho tới tương lai để đạt được mục tiêu. Và một trong những cái nội dung quan trọng của chiến lược là lựa chọn ra các mục tiêu nhỏ trong cái hành trình đó, lựa chọn ra những cái điều quan trọng. Vậy thì người giám đốc phải am hiểu về chiến lược. Và trong cái chiến lược ấy, để thiết lập ra một cái con đường đúng thì chúng ta phải nắm rõ nguồn lực và vấn đề của tổ chức. Nhưng đây cũng lại là một cái mà không phải CEO nào cũng cảm nhận đúng được. Bởi vì nếu quản trị không không tốt thì doanh nghiệp khá là rối loạn và bản thân CEO không nắm được là doanh nghiệp mình đang ở trong tình trạng như thế nào. Đâm ra là đặt câu hỏi đâu là điều quan trọng ấy thì trả lời cũng không hề dễ. Thì tôi có một gợi ý như này. Vào năm 2019 khi bắt đầu áp dụng quản trị mục tiêu theo phương pháp OKR thì tôi áp dụng cái phương pháp thiết lập mục tiêu 3 chiều. Bình thường thì tất cả những điều quan trọng của công ty là do tôi là người lãnh đạo cao nhất là CEO nghĩ ra. Và việc đó thú thực là với tôi khá là áp lực bởi vì là mình không biết là mình chọn có đúng hay không, mình không nắm rõ cái trạng thái của công ty, mình không nắm rõ cả mình có bao nhiêu nguồn lực. Mình cũng không giỏi về chiến lược, đâm ra là mỗi một lần đưa ra các cái việc cần làm ấy tôi khá là phân vân. Nhưng khi áp dụng cái quy trình thiết lập mục tiêu 3 chiều của OKR thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi có thể tóm tắt như này: thay vì việc tôi đưa ra đâu là điều quan trọng cần làm trong tháng, trong quý, thì tôi hỏi tất cả nhân viên trong công ty, theo các bạn đâu là việc quan trọng. Sau khi thu thập khoảng một vài trăm ý kiến thì tôi cùng với ban lãnh đạo của công ty sẽ ngồi đọc rất là kỹ các ý kiến đó. Và chúng tôi cố gắng giảm xuống còn khoảng 10 ý kiến thôi. Tiếp theo là tôi sẽ họp một cái cuộc họp với ban lãnh đạo và chúng tôi thảo luận trong 10 cái điều quan trọng mà cả công ty đã cùng nhau suy nghĩ tới. Thì theo ban lãnh đạo đâu là những cái điều quan trọng nhất thì chúng tôi sẽ cố gắng lựa chọn chỉ 3 đến 5 điều thôi, phân tích rất là kỹ. Và cuối cùng tôi là người chốt lại. Vậy thì nó khác với lúc trước, thay vì việc tôi là người phải tự nghĩ ra những điều quan trọng công ty cần làm thì từ khi áp dụng OKR ấy, chúng tôi bàn với nhau, tôi đã sử dụng được sức mạnh của tập thể. Nhìn chung thì đây cũng không không hẳn là cái cách mà gọi là gì nên làm lâu dài, bởi vì suy cho cùng ấy, công ty và bản thân lãnh đạo vẫn cần phải hiểu về chiến lược, nắm rõ nguồn lực của tổ chức, nắm rõ vấn đề của tổ chức thì mới đưa ra quyết định đúng được. Nhưng mà ít nhất nó giải quyết ngay được vấn đề là không phải là chỉ một mình CEO mới chịu cái áp lực này, mà có thể cùng với mọi người trong công ty để nghĩ về những cái điều quan trọng. Cái xác suất của việc đưa ra cái đáp án đúng nó sẽ cao hơn rất nhiều. Và có một cái tác dụng nữa là khi mọi người được tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu chung của tổ chức thì mọi người sẽ coi cái mục tiêu đó là của mình thay vì việc đấy là mục tiêu của riêng ông CEO và ông CEO giao cho mọi người. Mọi người sẽ làm việc động lực hơn, hiệu suất hơn. Thì có lẽ là video đầu tiên này nó sẽ chỉ đến đây thôi. Cái sai lầm đầu tiên của các công ty xin nhắc lại đó là không xác định đâu đâu là điều ưu tiên cần làm, dẫn tới lãng phí nguồn lực. Công ty thì bận rộn, ai cũng bận rộn, giám đốc cũng bận rộn. Dần dần thì stress quá tải và có thể không còn sức chiến đấu nữa. Cho nên là hãy luôn luôn suy nghĩ trong đầu đâu là điều quan trọng chúng ta cần làm ngay lúc này, có ảnh hưởng vào lúc này và ảnh hưởng tới mục tiêu trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy subscribe kênh để đón chờ những video tiếp theo. Chúng ta sẽ có một chuỗi nói về những sai lầm trong quản trị và nó sẽ đi theo thứ tự. Hẹn gặp lại các bạn.